Thiên Chúa là Cha, nhưng còn hơn thế nữa, Ngài là Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, trong số muôn vàn kiểu cách diễn tả tình yêu ba ngôi, ngày nay người ta nêu bật khía cạnh tình mẫu tử của Thiên Chúa. Hay nói như Đức Gioan Phaolô I, Thiên Chúa là Cha, nhưng còn hơn thế nữa, Thiên Chúa là Mẹ. Chúng ta tin vào Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Sự kiện Thiên Chúa là Cha có một nền tảng Kinh Thánh thật rõ ràng, vững chãi. Tình phụ tử của Ngài đã khiến cho biết bao nhiêu tín hữu vui sống và ngất ngây hạnh phúc như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Tình yêu thương của Thiên Chúa Con đối với loài người cũng thế. Thế tại sao kiểu sánh ví Thiên Chúa là Mẹ lại đã bị lãng quên? Dĩ nhiên, trong Thiên Chúa là thần linh tinh tuyền thì không có phái tính, không là nam cũng không là nữ rồi. Nhưng nếu việc dùng hình ảnh người cha để diễn tả Ngài là điều được phép, thì hình ảnh Thiên Chúa là Mẹ cũng là điều hợp lý lắm chứ. Nhất là khi hình ảnh ấy là điều chúng ta có thể tìm thấy trong mạc khải, trong truyền thống tư tưởng thần học. Thật vậy, Thánh Kinh thường diễn tả Thiên Chúa với các đặc tính của phái nữ. Thí dụ ngôn sứ Isaiah trong chương 66 câu 10-14 ví Thiên Chúa như một bà mẹ tốt lành, yêu thương, ấp ủ và an ủi con cái mình. Thánh Vịnh 130 thì ví Thiên Chúa như bà mẹ bồng ẵm tín hữu trên cánh tay nhân hiền. Trong chương 49 câu 15, ngôn sứ Isaiah lại còn khẳng định là cho dù các bà mẹ trần gian có quên con mình đi nữa, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ bỏ quên chúng ta là con cái của Ngài. Thánh sử Luca thì dùng hình ảnh người đàn bà tìm kiếm con mình như kiếm tìm ngọc trai bị mất. Thiên Chúa có tâm lòng hiền mẫu là hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả tình yêu thương của Chúa đối với con người. Tuy nhiên, hình ảnh của Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta đặc thái tình mẹ của Thiên Chúa rõ ràng hơn cả. Thánh Kinh dùng từ Ruach trong tiếng Do Thái ở giống cái để diễn tả Chúa Thánh Thần. Ruach có nghĩa là khí, gió thổi, hơi thở, linh ứng. Khi các ngôn sứ cựu ước, rồi chính Chúa Giê-xu, các thánh sử Phúc Âm và Thánh Phao-lô nói về Chúa Thánh Thần, thì nghĩ đến hình ảnh phụ nữ, hình ảnh người mẹ. Chính vì thế nên thần khí là quyền năng, là bóng hình của Thiên Chúa, đấng ban sự sống, là Shekina, là vinh quang của Thiên Chúa. Thần khí là con chim mẹ, chủ sự việc tạo dựng. Thần khí là chim bồ câu, khai mào kỷ nguyên mới. Thần khí là sức mạnh mẫu tử, chủ sự việc sinh sản, sinh ra Đức Giê-xu, cũng như sinh ra các tín hữu. Thần khí là nữ trợ tá, lo lắng không để cho tín hữu mồ côi. Thần khí là bà mẹ dạy chúng ta nói chuyện với Thiên Chúa Cha và gọi Ngài là Abba, là Cha ơi. Vì là mẹ nên thần khí ban cho giáo hội các nhân đức của phái nữ như sự dịu hiền, niềm vui tươi, sự thanh thản, lòng cảm thông, vẻ dễ thương, lòng tốt, sự trung thành, khiêm tốn và nhẫn nại. Để diễn tả các chiều kích trọn vẹn của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với loài người, nền thần học cổ điển Tây Âu dùng kiểu nói Thiên Chúa duy nhất gồm ba ngôi vị nhưng đồng bản thể. Nhưng kiểu nói này quá trừu tượng đối với nhiều dân tộc khác trên thế giới. Vì thế nên một thần học gia thuộc bộ lạc Bambara bên mạn Tây Phi Châu đã dùng một hình ảnh rất sống động và quen thuộc của bộ lạc này để nói về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Ông định nghĩa, Thiên Chúa là sự sống gồm ba cái đầu sự sống. Đối với dân chúng thuộc bộ lạc Bambara, sự sống cũng có nghĩa là nước. Khi nghe định nghĩa trên thì họ hiểu ngay là Thiên Chúa là một dòng sông bắt nguồn từ ba con suối họp lại với nhau. Thiên Chúa là dòng sông duy nhất, có nước trao ban sự sống cho mọi loài mọi vật và làm cho thiên nhiên được tươi tốt. Nhưng dòng sông ấy có được là do ba con suối tạo thành. Ba con suối chảy quanh co theo ba ngã khác nhau, có những đặc thái và hình thù khác nhau, nhưng cùng đem theo nước trao ban sự sống và cùng chảy vào một dòng sông duy nhất. Thiên Chúa là sự sống gồm ba cái đầu của sự sống là như thế. Định nghĩa Thiên Chúa ba ngôi của dân tộc Bambara trên đây là một hình ảnh tuyệt diệu, vô cùng sâu sắc. Trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta không tìm thấy từ ngữ Thiên Chúa Ba Ngôi. Sở dĩ chúng ta biết được Thiên Chúa Ba Ngôi là nhờ chính Chúa Giêsu mặc khải qua các giáo huấn của Ngài. Các giáo huấn này đặc biệt rõ ràng trong Phúc Âm Thánh Gioan trong 3 chương từ 15 đến 17. Trình thuật Phúc Âm Thánh Matthew chương 28 câu 16 đến 20 là bài đọc trong phụng vụ lễ Chúa Ba Ngôi 5B, phản ánh phần nào nghi thức rửa tội trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Chúa Giêsu trước khi về trời trao cho đoàn tông đồ sứ mệnh rao truyền tin mừng cứu độ cho muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngày nay khi đổ nước trên đầu tân tòng, hay trẻ em trong lễ nghi rửa tội, linh mục cũng đọc Cha rửa tội cho Con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chính dựa trên các giáo huấn của Chúa Giêsu mà nền thần học của giáo hội và giáo huấn của các công đồng chung đã dùng từ ngữ ba ngôi để diễn tả Thiên Chúa đồng nhất gồm ba ngôi vị, diễn tả mọi khía cạnh tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tình yêu thương đó của Thiên Chúa là tình yêu thương toàn vẹn trọn hảo, được nhân ba để trở thành tình phụ tử, tình con thảo, tình chồng vợ, tình hiền mẫu, tình anh em ruột thịt và tình bằng hữu huynh đệ. Hay nói cách khác, Thiên Chúa tình yêu nhận chịu tan nát thành từng mảnh vụn để yêu thương con người với tất cả mọi phẩm chất của tình yêu. Khi loan báo tin mừng yêu thương của Thiên Chúa cho mọi dân tộc và mọi tôn giáo khác trên thế giới, là Kitô giáo giới thiệu với mọi người kinh nghiệm về Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa không đơn độc, cũng không lẫn lộn với hàng ngàn thần linh giả tạo mà con người tự tạo ra và tìm lèo lái sử dụng theo ý muốn và nhu cầu của mình. Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần, ở đây là một vị Thiên Chúa yêu thương thế giới và yêu thương loài người. Và từ khi tạo dựng nên vũ trụ vạn vật và con người cho đến ngày tận thế, Ngài luôn yêu thương con người, đối thoại với con người và tìm mọi cách cứu rỗi con người, kể cả cái chết nữa. Con người càng tội lỗi khốn khổ lại càng được Thiên Chúa yêu thương. Trong chương 4 sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê nhắc nhớ cho dân Do Thái đừng bao giờ quên kinh nghiệm họ đã có về Thiên Chúa tình yêu, đấng đã giải thoát cha ông họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và hướng dẫn họ về miền đất hứa. Mọi biến cố của lịch sử cứu độ đều minh chứng cho tình yêu thương quan phòng ấp ủ ấy của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Qua các hình ảnh thông dụng của kiểu cách diễn tả thời xa xưa như lửa, mây và ánh sáng, sách Đệ Nhị Luật trình bày với dân Do Thái gương mặt của một vị Thiên Chúa bí ẩn nhưng quyến rũ, lôi kéo con người bước vào cuộc mạo hiểm của sự thông hiệp và tình yêu thương. Đứng trước Thiên Chúa quyền năng và toàn thiện ấy, con người nhận thức ra tất cả cái bé nhỏ, yếu đuối, giòn mỏng, bất toàn và hư không của mình. Mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa dần dần được thanh tẩy, thánh hóa để đạt điểm trọn vẹn qua chính con người của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, mẫu gương của mọi tương quan thân tình giữa loài người và Thiên Chúa. Biết sống trung thành với Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các giáo huấn của Ngài, không quên rằng mình là dân tộc được yêu thương tuyển chọn, được Thiên Chúa ký kết giao ước và luôn luôn hộ trì, bênh đỡ, trợ lực trong dòng lịch sử, là dân Do Thái sống trung thực với ơn gọi của mình. Đó cũng là điều Thánh Phaolô nhắn nhủ cộng đoàn tín hữu trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 14 đến 17. Lịch sử con người và lịch sử mối tương quan của con người với Thiên Chúa giờ đây phải được đọc hiểu dưới ánh sáng công trình cứu chuộc và gương sống của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và nếp sống nô lệ tội lỗi, khiến con người xa rời Thiên Chúa, khiến cho con người sợ hãi và mất đi khả năng thông hiệp với Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu và gương sống vâng lời Thiên Chúa Cha trọn vẹn của Ngài, con người lại được trở thành con cái Thiên Chúa và thừa tự cuộc sống thông hiệp trọn vẹn với Ngài, y như trong thời khai nguyên vũ trụ. Nhưng muốn được như thế, tín hữu phải ý thức được ơn gọi cao trọng của mình và hoàn toàn để cho Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Mẹ hướng dẫn, thanh tẩy, thánh hóa, và tái sinh trong ơn thánh của cuộc sống thần thiêng.